Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Thánh thư tin mừng đoạn 5 câu 1: Ấy vậy một khi đã được giải án tuyên công do tự lòng tin, ta hãy sống trong bình an với Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ Ngài, bởi tin ta được gia nhập ân sủng này, trong đó ta đã được thiết lập, và ta hãy vinh vang vì hy vọng sẽ thông phần vinh quang của Thiên Chúa. Không những thế, song ta còn dám vinh vang cả trong các nỗi gian truân, và biết rằng gian truân tạo nên kiên nhẫn tạo nên thực đức, thực đức tạo nên trông cậy. Còn trông cậy không làm tủi hổ, vì lòng mến của Thiên Chúa đã được đổ xuống lòng ta nhờ bởi Thánh Thần Người đã ban cho ta. Hôm thứ Hai, anh chị em chúng ta bắt đầu học đoạn Thánh Kinh này, đoạn 5 đây. Và chúng tôi đã cùng với anh chị em truy ra căn nguyên của bất an và làm thế nào để có được bình an. Anh chị em, những ai có học đoạn này rồi với chúng tôi hôm thứ Hai đó, cho biết căn nguyên bất an là gì và cách nào để được bình an cho tâm hồn của mình, ngay cả trong những lúc gian truân, trong những lúc bị hay là phải đối diện với những hoạn nạn, thách thức trong cuộc sống của mình. Căn nguyên của bất an và cách thức để được bình an là sao? Có nhớ không? Trả lời rồi là gì? Cái đó là định nghĩa của Đức Công Chính, ha? Định nghĩa của Đức Công Chính là mối tình ngay thẳng với Thiên Chúa. Chúng ta định nghĩa như vậy rồi. Ê, chúng ta, anh chị em nào mới tới đây thì sẽ thấy phục hửng đó. Để chúng tôi cùng với một số người thường xuyên đến đây học đến đoạn 5 này, nhưng mà chưa có cụ thể lắm, Thì chúng ta biết định nghĩa Đức Công Chính hay là sự công chính đó, hiển nhiên là Chúa Giêsu Kitô công chính là phải có mối tình ngay thẳng, hay là mối chân tình ngay thẳng với Thiên Chúa là như vậy. Nhưng mà bị áp dụng vào trong cái đời sống không phải là chỉ có cụ thể mà thôi, mà cá nhân của chúng ta đó, để mà mình đi vào trong cái đời sống thực tế, thực tế làm sao mình được bình an, cái cội nguồn của bất an là gì và cách thức để được bình an là gì. Và bởi vì ông Thánh Phaolô truyền cho hãy sống trong bình an với Thiên Chúa, bình an, Shalom, nhớ. Khi mà các cha có thể là bắt đầu thánh lễ là Chúa ở cùng anh chị em, hoặc là bình an của Thiên Chúa có ở cùng anh chị em. Bình an nó bắt đầu từ đâu? Bình an bắt đầu từ đâu? Trả lời nhưng mà chưa đủ đâu. Cái câu chuyện hôm thứ Hai tôi kể cho anh chị em cái câu chuyện, cái bài học đó là gì? Hả? À, không phải chỉ là sống thật thôi. Anh chị em không thể nào thắng nổi được những thói hư tật xấu hay là tính hư nết xấu của mình. Chúng ta không có cách nào, cho đến khi chúng ta ý thức được rằng tất cả những gì chúng ta, những cái tội chúng ta có trong mình, hay là trong cái bẩm tính của mình, bản tính của mình đó, đều được Chúa chuộc hết rồi. Chúa coi mình như là công chính, Chúa kể mình như là thanh sạch, Chúa đối xử mình như là người không có tội, vì Chúa Giêsu đổ máu của Ngài ra chuộc tội cho mình rồi. Không phải là chúng ta đáng được hay là chúng ta có cái công đức gì, Chúa đã làm rồi. Thì đặt trên cái mối tình đó, cái mối tình đổ máu của Chúa đó, máu Chúa đổ ra cho chúng ta đó, dựa trên căn bản cái nền tảng là như vậy, thì chúng ta bắt đầu sống thật. Nhưng mà chưa đủ, phải nói thật. Và cái cơ bản ở cái góc ở chỗ này nè, cái góc ở chỗ này nè, những ai dám tự hứa với mình và dám giữ đúng lời hứa, không phải với Chúa nha, không phải với người nha, mà với mình đó. Cơ bản là anh chị em có dám thực thi lời anh chị em hứa với lòng mình đó, mà không bao giờ mình phản bội mình bất tín bất trung với mình. Không phải là nói những cái lời hứa mà lời hứa không phải là những cái lời hứa mà có hại đến người khác. Cái lời hứa đó rằng là như thế này, bởi vì Chúa đã có một cái cuộc giao ước, một cái lời giao ước với con người. Chúa hứa mà Chúa không bao giờ bỏ, bởi vì anh chị em chúng ta học là chúng ta học Chúa. Chúa Giêsu nói, hay là ông Thánh Phaolô cũng sẽ nói, chúng ta sẽ sau ngày này chúng ta sẽ nghe nói rằng Chúa không thể nào Chúa sống ngược lại với cái bản tính của Ngài. Người ta chối Chúa nhưng mà Chúa không thể chối Chúa được. Đây là chúng ta đi sâu vào trong cái đời sống của Thiên Chúa mà, đi sâu vào cái cung lòng, cõi lòng của Thiên Chúa. Tại sao mà con người hứa với nhau rồi con người thất hứa, mà Chúa hứa thì Chúa thực hiện, Chúa không thể nào thất hứa được. Bởi vì Chúa giữ lời hứa với lòng của Chúa. Chúa không bao giờ thất hứa với chính bản thân Ngài. Ngài bây giờ Ngài không thể nào Ngài thề ai trên Ngài được. Ta lấy danh ta mà thề, trong Thánh Kinh nói như vậy đó. Ta lấy danh ta mà thề. Đây là chúng ta bắt chước, chúng ta học nơi Chúa. Và Chúa hứa thì chúng ta hứa thì chúng ta phải có sự chứng giám gì trên mình. Còn đây Chúa nói ta lấy ta ra mà thề hứa với các con. Không bao giờ xảy ra như cái chuyện là lục đại hồng thủy như cái xưa thời của Noe đó. Ta lấy danh ta mà thề. Đây không phải là cái tội thề gian nói dối đâu, đây là thề hứa đó. Thì cái cơ bản là giữa mình với mình đó, anh chị em á, chúng ta có thể là đi đến nhà thờ tham gia nhiều hội đoàn. Và anh chị em có bao giờ có những cái lời khấn hứa thề hứa không? Có những cái hội gì đó mà khấn Đức Mẹ mỗi ngày đọc bao nhiêu kinh đó, có không? Hội tông đồ cầu nguyện thì không bắt buộc ha. Có những cái hội đó bắt buộc phải gì đó dâng hiến tần hiến cho Đức Mẹ, nhiều hội lắm. Mà anh chị em có giữ được không? Ngày có ba kinh ha, cộng lại ba kinh thì một hội thì được, 10 hội là thấy kẹt rồi đó. Cái vấn đề không phải là giữ lời hứa với người hay là giữ lời hứa với Chúa đâu, mình thử giữ lời hứa với mình. Tôi hứa với lòng tôi rồi tôi giữ được cái lời hứa đây không? Nhất là cái lời hứa cơ bản, lời hứa là tôi luôn luôn nói thật và không bao giờ nói láo. Thử đi, tôi bảo đảm với anh chị em, anh chị em dám không? Cái này không phải là dễ đâu, nghe nói dễ lắm. Tôi sẽ luôn luôn nói thật và không bao giờ nói láo. Chắc là mấy người làm không có gì trường hợp được thì đưa nó hết tiền đó chứ. Không, do đó đâu có phải dễ đâu, anh không thể nào mà được bình an đâu, không được bình an đâu. Tôi sẽ luôn luôn nói thật và không bao giờ nói láo, không có bào chữa biện minh gì nữa hết, không có tùy. Thì bây giờ đó các anh chị nào mà dám nói với lòng mình và giữ cái lời hứa này suốt cả cuộc đời đó, thì tôi bảo đảm anh chị em Chúa đến Chúa ở với anh chị em, ở thật và anh chị em thấy Chúa thật. Không phải dễ đâu, không phải là ai cũng dám làm đâu. Bởi vì khi mà nói tùy trường hợp, tức là tôi còn phải có trường hợp để nói láo không? Tùy trường hợp phải nói láo chứ. Khó không? Khó. Không có lý do nào hết đó, không có lý do nào hết đó. Tôi luôn luôn nói thật và không bao giờ nói láo. Tưởng là chết là khó chứ, cái câu này đó, cái lời này nè, cái thực tại này khó hơn là chết. Không phải dễ. Do đó người nào mà có thể hay là dám sống như vậy đó, tôi luôn luôn thật không bao giờ nói láo, có nghĩa là người đó sống nhờ Chúa Giêsu Kitô, trong Đức Giêsu Kitô, nhờ Đức Giêsu Kitô. Và do đó cái người đó sẽ thấy những sự gian truân bỉ cực, gông cùng, đánh đập tra tấn, hành hạ, tất cả những cái chuyện đó. Đây á, là chúng ta bắt đầu bước vào trong cái thần khí tử vị đạo rồi, cái thánh khí chứng nhân đó. Không có phải là nghe nói dễ, nhưng mà anh chị em thực sự là chúng ta chưa dám dấn thân đến mức độ đó. Không hiểu được, người nào không vào trong thế giới này thì không thể hiểu được. Cho đến khi anh chị em dám nói với Chúa với lòng mình, tôi sẽ không bao giờ nói láo và tôi luôn luôn nói thật. Chuyện đó nó bắt đầu nghe nó thấy nó ngược lại với bản tính nhân loại của mình. Ngược xa đó. Khi mà anh chị em á, lấy cái câu đó ra, anh chị em tâm niệm hay là anh chị em khẩu niệm, thì tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta nói, tự nhiên tự động cái tư tưởng ước muốn đó, đều phải bị đem ra cái tòa án của lương tâm mình xét đoán nó có thật hay không, hay là nó giả dối. Và khi mà chúng ta có thể nói thật được và chúng ta không giả dối với mình trước đã, không có xạo nữa, với mình đó, thì do đó khi mà chúng ta mở miệng ra, chúng ta phát biểu, chúng ta nêu ý kiến, hay là chúng ta đối thoại nói chuyện với người khác, thì chúng ta chỉ có thể đem lại bình an cho người khác thôi. Bởi vì lòng mình đó, nó có cái sự tôn ti trật tự của sự thật chiếm hữu mình rồi. Mà Chúa Giêsu là sự thật, Thiên Chúa là sự thật, Ta là đường là sự thật. Mà khi anh chị em nói tôi sẽ không bao giờ nói láo và tôi luôn luôn nói thật á, là anh chị em để cho Chúa làm chủ mình bình an, ngay cả trong cái sự là bất ổn, không phải là bất an đâu, bất ổn trong cuộc đời của mình. Nghe lời Chúa, tôi nói trước với anh chị em, những người nào đọc ông Thánh Phaolô đã nói rồi, nói lại, bây giờ nói lại đó, lời Chúa không phải là lời để mà hiểu trong trí, rồi để mà suy nghĩ thôi, rồi suy diễn ra, rồi đưa ra một cái gì nó hay ho, không phải đâu. Lời Chúa luôn luôn là một cái lưỡi gươm thần khí, cắt vào, thấu vào trong xương tủy, vào thần hồn của con người, và đòi buộc mỗi người chúng ta phải có một đáp ứng. Một là phản ứng lại, chống nghịch lại, hai là buông theo để cho cái lưỡi gươm thần khí đó cắt xén vào, xẻ ra, cắt bỏ đi tất cả những gì không thuộc về Chúa, và chúng ta còn lại đó những gì thuộc về Chúa. Lúc nào lời Chúa cũng vậy đó, cũng thách thức. Do đó chúng tôi hôm thứ hai nói rằng những người nào mà cảm thấy bình an đó, thì lời Chúa sẽ làm cho thấy mình bất an, bởi vì mình không có thật. Và những người nào đang bất an đó mà nghe lời Chúa thì cảm thấy bình an. Có bình an không chị? Không có quen nói thật, thực sự không có quen nói thật cho nên khó lắm. Thật á, không quen. Phải nói là phải thêm mắm, rồi thêm muối, rồi thêm tiêu, rồi thêm tí xíu bơ, rồi thêm gì đó ha. Đây là hình ảnh thôi, hình ảnh đó. Phải thêm, không thêm thì không được. Mỗi người tự vấn. Bình an bắt đầu từ nơi đó đó, để Chúa chiếm hữu, tức là luôn luôn nói thật, không bao giờ nói láo. Thử đi, tôi giảng và tôi dạy đoạn thánh kinh này, nhưng mà chính lời Chúa dạy cho mình, và chính lời Chúa xét đoán mình, chính lời Chúa thanh tẩy mình. Đây là cái luật mà chúng ta nói, ủa sao cha dạy về cái luật năm cái luật của hiện hữu là đào thải ha, rồi gì nữa, rồi thanh tẩy ha, rồi gieo cấy, rồi tin cậy, rồi gặt hái. Đào thải sao đây, thanh tẩy sao đây? Lời Chúa thôi. Lời Chúa cụ thể lắm. Thử đi, anh chị em thử lấy cái câu đó ra, và anh chị em tự hứa với lòng mình trước mặt Chúa và dưới sự chứng giám của những người chung quanh đây nè. Người ta làm cái tiêu chuẩn để coi mình có sống thật hay không đó. Rồi lòng mình, lương tâm mình có dám sống thật với lương tâm mình là nói thật. Tôi không bao giờ nói láo và tôi luôn luôn nói thật đó. Kính chính cái câu đó, cái lời hứa đó, cái thưa anh chị em, nó là cái, đây là cái máy lọc đào thải và thanh tẩy chúng ta. Cả một cái nền văn minh, lần trước chúng tôi nói rằng cả một cái nền văn minh của con người đặt trên cái nền tảng này nè, thì nền văn minh này vững chắc, vững chắc. Lần trước tôi kể cái chuyện ông Thánh Francisco Xavier đó, đi sang bên nước Nhật, ông nói rằng trong tất cả các dân tộc, ngài chỉ thấy có một cái dân tộc này ở Á Châu lạ lắm. Nó ghét nhất là những người nói láo, ghét nhất những người không nói sự thật. Dân Vù Tan đó, dân Nhật Bổn. Và cái người nào mà nói láo, người ta gọi là tối kỵ mà, dị ứng. Mình khác á. Tại sao mà vững một cái nền văn minh hay là một cái dân tộc nó vững và nó càng ngày càng tiến, càng mạnh lên? Vì đặt trên nền tảng sự thật. Nhưng mà chưa gặp được chân lý của Chúa đâu. Một cái lời hứa, nhớ mà phải không? Một hiệp sĩ Nhật đó, samurai đó, mà họ hứa, họ trung thành trung tín, mà bây giờ đó chủ chết rồi thì làm sao? Lấy rút đoạn gươm ra mà không, để giữ cái chữ tín đó mà, thọc vào trong lỗ rúng của mình, rọc ra, rọc lên, rọc dưới, rọc tới, rọc lui, cho ruột nó lòi ra để giữ chữ tín. Nền văn minh đó mình không quen, bây giờ ngay cả ở Việt Nam không có quen nói thật, sống thật, không quen, không quen. Đây là sự thách thức của lời Chúa nha. Lời Chúa thách thức anh chị em. Bây giờ làm sao được? Nhờ Đức Giêsu Kitô, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Có những người cứ nói xin cho con hai chữ bình an, xin cho con hai chữ bình an, nhưng mà không chịu lấy, lãnh lấy lời này, làm sao bình an được? Bình an giả dối thôi, bình an bên ngoài thôi. Thực sự là chỉ có thoa thuốc để mà bôi thuốc để mà cho nó dịu bên ngoài thôi, nhưng mà bên trong nó tiếp tục nó lở loét ra. Nhờ Ngài bởi tin ta được gia nhập ân sủng này, cái ân sủng bình an đó, và trong đó ta được thiết lập. Nhờ Ngài bởi tin, tin vào Chúa không phải là do sức mình đâu. Anh chị em nói tôi hứa với lòng tôi nha, tôi hứa với lòng tôi và tôi sẽ giữ, luôn luôn nói thật và không bao giờ nói láo á, là bởi vì tôi tin rằng tôi đặt trót cái niềm tin vào Chúa cứu độ tôi, Chúa Giêsu Kitô là sự thật á, Ngài có cái quyền năng giúp cho tôi thực hiện được điều này. Và khi mà chúng ta dám hứa như vậy thì lời nói mình hết sức thận trọng, bởi vì mình mở miệng ra đó, mình nói, mình sợ mình nói không đúng sự thật, mình sợ mình nói ra những điều gian dối. Trong Thánh Kinh thì nói rằng luôn luôn cái người công chính là luôn luôn nói điều chính trực và không điêu ngoa, nói điều chính trực không điêu ngoa. Bởi vậy cái người công chính mở miệng ra nói thì kỹ lắm anh chị em, kỹ lưỡng trong lời nói mình lắm, thận trọng lắm, không phải cái gì cũng phải nói ra được đâu. Lúc nào mình cũng lấy cái thước đo của lời Chúa ra để đo từng tư tưởng, từng lời nói của mình. Nhờ Ngài bởi tin ta được gia nhập vào ân sủng này, trong đó ta được thiết lập. Anh chị em đừng có nghĩ những gì chúng ta học ở đây trong Thánh Kinh, trong Thánh Thư Tin Mừng không có liên can đến việc hay là đến cái ơn cứu độ của anh chị em, cái ơn chữa lành cho anh chị em đâu. Và chúng tôi thấy rõ đó, giữa hai cái thế giới hay là hai cái ngành khoa học, học siêu nhiên và khoa học tự nhiên, trong cái thời gian mà chúng tôi hành nghề là làm cái nghề tư vấn tâm lý đó, thì có biết bao nhiêu người đến cũng xin tư vấn tâm lý. Mình có thể mình lấy lời mình an ủi người ta, mình phân tích tâm lý, gọi là phân gọi là ngành phân tâm đó, giúp cho để hiểu được phần nào đó thôi. Nhưng mà khoa học tâm lý không có đem lại ơn cứu độ, không chữa lành, không đem lại bình an cho những người đang bất an, hay là những người trầm cảm, hay là những người gặp những cái sự căng thẳng trong cuộc sống, hay là những cái vấn đề không giải quyết được đâu. Có những người đến xin cha cho con được cái giờ để tư vấn tâm lý là linh hướng đó. Chúng tôi thấy đến phần nào đó thôi, cho đến khi nào cái con người đó dám bước sâu vào trong cái đời sống siêu nhiên, là dám đối diện với sự thật của đời sống mình và dám tự hứa với lòng mình: tôi sống thật, tôi nói thật luôn luôn và không nói láo. Bắt đầu từ đó, cái thứ anh chị em, căn bản là chỗ đó thôi, căn bản là chỗ đó. Tôi so sánh mà thấy rõ đó, có những người đến đó, dùng tâm lý thì được phần nào đó thôi, khi mà đến lời của Chúa đó, lời Chúa nói thật. Và có nhiều người không nghe, chỉ muốn nghe cái lời tâm lý thôi, là làm sao cho thỏa mãn, làm cho anh chị em yên lòng thôi, xoa dịu thôi. Còn lời Chúa phán nhiều khi cha nói sốc ốc, cha nói cái điều này sốc ốc, và Chúa bảo như vậy mà, Chúa bảo như vậy sao tàn nhẫn quá vậy không? Thanh gươm hai lưỡi của thần khí thánh Thiên Chúa đổ xuống, khi mà chẻ xuống cái đó thì người nào mà đón nhận thì sẽ được ơn cứu độ. Và tất cả những cái bệnh tật mà chúng tôi thấy được chữa lành cũng do lời chân lý này thôi, phát xuất từ cái thần khí này đó. Tất cả nền tảng thế giới của Chúa Giêsu, thế giới của Phaolô là thế giới giả dối, gian dối mà. Họ gian dối cho đến khi ông Thánh Phaolô gặp Chúa Giêsu, ông bị lường gạt, ông bị u mê u muội trong cuộc sống. Ông nghĩ ông làm cái điều ngay chính, ông là điều công chính, khi mà ông đi bắt bớ người công giáo để ông tống tù rồi ông giết chết, ông kết ác tử hình đó, rồi giết chết. Đến gặp Chúa Giêsu, khi gặp Chúa Giêsu, lời Chúa xuống, ông ngã xuống và ông thấy. Ông không có sợ gì nữa đó. Cái người mà dám luôn luôn nói thật, không bao giờ nói láo, thì không có sợ gì trên thế gian này, bất cứ sự gì không có sợ được nữa, chết cũng không sợ. Anh chị em có dám không? Không muốn. Đây là ơn cứu độ. Kính mời anh chị em lấy thánh thư tin mừng, tức là thư của ông thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Chúng ta đọc lại câu đoạn 5 câu 1. Trước khi chúng ta đọc thì tôi xin nói trước để cho những người lần đầu tiên đến đây khỏi phải hụt hẫng hoặc là thấy không hiểu chúng tôi giảng gì dạy gì. Bởi vì năm nay là năm thánh Phaolô và chúng tôi đã khởi đầu công việc giảng giải hay là dạy từng câu một trong thánh kinh lời Chúa, và bắt đầu với thánh thư tin mừng gọi là thư thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Thánh thư này gồm có 16 đoạn và chúng ta chỉ có đến đoạn thứ 5 thôi, bắt đầu vào đoạn thứ 5. Và vì vậy những anh chị em lần đầu tiên đến đây thì anh chị em ý thức rằng anh chị em đến sâu và có nhiều điều anh chị em không hiểu được. Và chúng tôi đã mất hết trên một năm trời để cùng với anh em đến đây, anh chị em đến đây để học đó. Thì do đó những người mới đến thì ý thức rằng chúng ta đến ngang xương ha. Bởi vì vậy có nhiều điều mình không hiểu được thì nên hỏi những người khác trước khi chúng ta vào trong giờ học lời Chúa. Và ý thức lời Chúa là chân lý và là sự sống. Lời Chúa là thần khí, không có cái nguồn nào đem chúng ta vào trong sự sống hơn là nguồn lời Chúa. Và chính lời Chúa đến mà chúng ta, nhờ lời Chúa mà chúng ta có được thánh thể đang hiện diện trong chúng ta giờ phút này. Bây giờ chúng ta đọc lại từ đoạn 5, bắt đầu từ câu 1. Chúng ta sẽ đọc cho đến câu 7. Ấy vậy, một khi đã được giải án tuyên công, do tự lòng tin ta hãy sống trong bình an với Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ Ngài bởi tin ta được gia nhập ân sủng này, trong đó ta đã được thiết lập và ta hỷ vinh vang vì hy vọng sẽ thông phần vinh quang của Thiên Chúa. Không những thế, song ta còn dám vinh vang cả trong các nỗi gian truân, bởi biết rằng gian truân tạo nên kiên nhẫn, kiên nhẫn tạo nên thực đức, thực đức tạo nên trông cậy. Còn trông cậy không làm tủi hổ, vì lòng mến của Thiên Chúa đã được đổ xuống lòng ta bởi nhờ Thánh Thần Người đã ban cho ta. Vì chưng ngay khi ta còn yếu đuối, Đức Kitô đã chết vào thời đã định vì những kẻ vô đạo. Hồ dễ có ai chết vì một người công chính, có lẽ vì điều nghĩa thì có chết cũng cam. Xin lưu ý, tôi thấy có rất là nhiều người tự động, tự tiện, tự ý mình lấy thánh kinh ra rồi dạy cho người ta. Và vì cái vấn đề đó đó mà đất nước Hoa Kỳ này có trên 600.000 giáo phái Tin Lành, và mỗi ngày có thêm vài 300 phái nữa. Vấn đề là cái chỗ đó mỗi người đọc theo ý của mình, nhưng mà không đọc theo ý của Thiên Chúa hay là theo ý của các thánh tông đồ. Và cách thức chúng ta đọc thánh kinh cho đúng hay là cho trung thực cho trung thực và xác thực đó, là chúng ta đọc Thánh Kinh theo lối giải thích của các thánh tông đồ. Mà theo Đức Thánh Cha Benedicto 16 nói rằng cái cách giải thích chính xác, chính thống và chính thức là qua tín điều. Tín điều giáo hội Công giáo là cách thức để chúng ta đọc Thánh Kinh chính xác, chính thức và chính thống nhất. Và nếu mà anh chị em không có học thần học hay là học thần học tín lý, anh chị em sẽ học Thánh Kinh và anh chị em sẽ đọc Thánh Kinh theo lối của mình. Và cứ mỗi người giải thích theo cái kiểu của mình. Hôm qua chúng tôi coi TV, chúng tôi thấy những người bên, những người Nhật ở Hoa Kỳ này gọi là Japanese American đó, họ nói về cái lịch sử của người Nhật ở tại Hoa Kỳ rồi vào đệ nhị thế chiến. Những người Nhật sống ở đây cũng cả khá lâu rồi, sinh trưởng ở đây mà bị người Mỹ ở California này nè vào đệ nhị thế chiến bắt đưa đi vào trong cái vùng sa mạc California này, bởi vì họ nói đó là kẻ thù. Thì đây là cái nhóm người Nhật mà theo Chúa Kitô. Tuy nhiên á, khi mà họ thôi trình bày cái sự kiện lịch sử đó xong, cái họ nói rằng á, chúng tôi không theo bất cứ một giáo phái nào hết, chúng tôi chỉ đi thẳng vào trong lời Chúa thôi, không có cần tôn giáo, không có cần giáo hội, chúng tôi tự động thôi, tự đọc lấy và để cho lời Chúa hướng dẫn mình. Kính thưa anh chị em, cái lối đó thì hiển nhiên sẽ đưa ra nhiều cái, có những cái điều tốt nhưng mà có nhiều sự hiểu lầm, bởi vì nó không chính thức, không chính xác và không chính thống. Mình muốn đọc Thánh Kinh thì chúng ta phải đọc cho đúng cái lịch sử, bối cảnh lịch sử, đúng cái gia đình đó, bởi vì đây á, là phải là gia truyền hay là tâm truyền mới được. Do đó chúng ta có cả một cái ngành gọi là thần học tín lý để hiểu về các tín điều, và từ đó đó chúng ta mới nhìn vào lời Chúa và đọc cho đúng. Các thánh tông đồ hiểu như thế nào, Chúa Giêsu như thế nào, các thánh sử học hiểu như thế nào. Kính thưa anh chị em, tôi chỉ giới thiệu sơ sơ thôi để anh chị em ý thức rằng chúng ta cần phải học, chứ không có những người đọc Thánh Kinh rồi không hiểu rồi tự động đưa ý kiến mình ra rồi chỉ trích người này, chỉ trích người kia, nó cũng ít lợi. Điều cần có hay là điều kiện căn bản phải có, ta có và đủ để đọc Thánh Kinh là thái độ khiêm nhu từ hạ. Khiêm nhu từ hạ trước tôn giang Chúa, nói với Chúa con không biết, nói với Chúa con cần biết, xin Chúa dạy cho con biết, xin Chúa cho con biết lời của Chúa. Chúng ta đã cùng nhau đọc đoạn 4 và đã nói về đức tin, và đức tin đó đưa chúng ta vào trong đức công chính, gọi là được giải án tuyên công. Và trong cái đoạn 4, cái phần cuối của đoạn 4, anh chị em nhớ lại là chúng ta đã định nghĩa thế nào là đức công chính rồi, phải không? Đức tin đó đưa chúng ta vào đức công chính, bởi vì nhờ tin mà chúng ta được công chính hóa, hoặc là giải án tuyên công, giải án chết và được tuyên bố là công chính. Không phải là do mình, không phải là do cái tài hay là do cái đức của mình, mà do máu thánh của Chúa Giêsu Kitô chuộc lấy chúng ta, chuộc lấy mạng, chuộc lấy hồn chúng ta, để chúng ta được kể là công chính, được coi là công chính, được đối xử như một người công chính, vì Chúa đã chuộc lấy mạng chúng ta rồi. Chúng ta nói đoạn 4 là như vậy. Chúng tôi tóm tắt lại cho những ai không nhớ hoặc là những ai chưa biết. Qua đoạn 5, chúng tôi đã nói với anh chị em đoạn 5 á, là chúng ta nói về cái hệ quả hoặc là hoa quả, hệ quả của đức tin, hệ quả của đức công chính là như thế nào. Và chúng ta thấy trong câu 1, câu 2, chỉ câu 1, câu 2 thôi, chúng ta thấy ba cái hệ quả rõ rệt. Hệ quả thứ nhất, một khi mà đã được giải án tuyên công do tự lòng tin đó, giải khỏi án chết, án tử hình, và được tuyên bố là công chính, là được kể như là công chính đó, là được có cái mối tình trực tiếp với Thiên Chúa, không có gì cản trở mình nữa, bởi vì máu thánh Chúa Giêsu Kitô đó. Thì cái hệ quả thứ nhất là chúng ta được quyền sống bình an với Thiên Chúa. Thứ nhất là bình an, chúng ta đã nói về bình an rồi. Thứ hai là chúng ta được quyền gia nhập, tháp nhập vào trong ân sủng. Chúng ta thấy bình an và ân sủng của Thiên Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và chúng ta đã định nghĩa ân sủng là gì rồi nhé. Ân sủng là cái điều gì mà dễ thương nhất, làm cho con người dễ thương nhất. Và ân sủng luôn luôn là hoàn toàn miễn phí, cho nhưng không. anh chị em muốn dễ thương, muốn đẹp ra, muốn hạnh phúc, mà những người mà nhìn thấy mình đó, người ta cảm thấy hạnh phúc, thấy bình an đó, phải có ân sủng. Ân là ơn, sủng là tình thương. Ơn này ban cho nhân không? Vì thương. Và tình thương làm cho con người trẻ ra, khỏe ra và đẹp ra. Ân sủng là như vậy. Chúng ta được gia nhập, chúng ta được thắp nhập vào trong ân sủng này, đó là do tự lòng tin đưa chúng ta vào đức công chính. Và có nghĩa là đức công chính có nghĩa là sửa lại cái mối tình đã bị sức mẻ, hay là sửa lại cái mối tình mà chúng ta đến với Chúa hay vòng vo quanh co vẫy vò đó, mình không có thẳng thắn với Chúa, thì sửa lại nhờ đức tin đó, chúng ta được cứu, chúng ta được sửa lại và có cái mối tình ngay thẳng đó với Thiên Chúa, và đưa chúng ta vào trong cái quyền để mà thắp nhập, gia nhập vào trong ân sủng. Và kết quả thứ ba là chúng ta được hy vọng. Chúng ta hy vọng vinh quang, được lấy, lãnh lấy vinh quang của Thiên Chúa. Những ai có sách Thánh Kinh thì mở ra nhé. Hệ quả thứ ba đó, thấy không? Nhờ Ngài bởi tin ta được gia nhập ân sủng này, trong đó ta được thiết lập, và ta hãy vinh vang vì hy vọng sẽ thông phần và vinh quang của Thiên Chúa. Anh chị em thấy, điểm thứ nhất là nói về quá khứ, và chúng ta đã được sửa đổi giải án thiên công, chúng ta được sống trong bình an của Thiên Chúa đó. Trong quá khứ thì không bình an, và được trong quá khứ được Chúa cứu rồi, đã được cứu rồi, do đó quá khứ đã được bình an và tiếp tục bình an đến ngày hôm nay. Và trong hiện tại chúng ta đọc lại, nhờ Ngài bởi tin ta được gia nhập ân sủng này, và trong đó ta đã được thiết lập. Đúng lý ra đó, nếu mà anh chị em đọc tiếng Hy Lạp thì sẽ thấy đây là động từ thi chia theo cái thời gian, gọi là thời gian hiện tại, ngay bây giờ. Và vì vậy chúng ta thấy ân sủng này luôn luôn là ân sủng trong hiện tại và ngay bây giờ. Còn bình an là đã có trong quá khứ và tiếp tục vào trong hiện tại. Rồi anh chị em sẽ thấy ân sủng ở trong hiện tại để chúng ta được hy vọng về tương lai, được vinh quang với Thiên Chúa trong tương lai. Trong hai câu này chúng ta thấy Thánh Phaolô đó đem chúng ta, hay là tự lại hết, tự trung lại hết quá khứ dĩ vãng, tương lai ngày mai và hiện tại, trong hai câu thôi, bình an và ân sủng. Như vậy nhé, đây á, đòi buộc anh chị em phải dùng trí một chút xíu, dùng trí. Có những người ngồi đây không biết cha nói cái gì nãy giờ, từ nãy giờ không biết cha nói cái gì đây. Bây giờ tôi xin anh chị em trả bài dùm tôi, rồi để chúng ta đặt câu hỏi, chúng ta sẽ đào sâu hơn một phần nữa. Thứ nhất, định nghĩa cho tôi thế nào là ân sủng. Ân sủng là gì? Ân sủng làm gì? Cái công dụng của ân sủng làm gì? Ân sủng thứ nhất là điều gì? Cái điều mà nó dễ thương nhất hả? Cái gì mà dễ thương nhất, khả ái nhất? Ân sủng là gì nữa? Luôn luôn là cho nhưng không hả? Cho nhưng không. Cái hai điểm đó ghi nhận và ghi nhớ. Đức công chính là gì? Định nghĩa đức công chính, mối tình ngay thẳng với Thiên Chúa, không có quanh co vòng vo, ngay thẳng à. Hai điểm đó nha. Bình an làm sao để được bình an? Nhớ không? Hít vào thì luôn luôn trung trực, và thở ra thì không được điều ngoa à. Hít vào thì luôn luôn trung trực, và thở ra thì không được điều ngoa. Cái người nào mà ngay thẳng đó, chúng ta biết đức công chính đó là mối tình ngay thẳng với Thiên Chúa, mà muốn được bình an, muốn được cái mối tình đó thì mình phải giữ cái lời hứa với mình, giữ chính lời mình tự hứa là luôn luôn trung thực, hay là trung trực, không được điều ngoa. Anh cho em bình an. Ba điểm đó, quan trọng, nền tảng đó. Và lần trước, tuần trước tôi đã có nói với anh chị em, cái đức công chính đó là một loại thần khí, phải không? Thần khí đó tên là gì? Zadkiel, một loại tổng lãnh thiên thần trong số thiên thần Seraphim. Và vì vậy anh chị em tưởng rằng mình tự mình công chính, hay mình nỗ lực, mình dùng ý chí mình để mình làm cho mình nên công chính không được. Hay là mình chính trực, hay là trung thực, hay trung trực không được. Phải có Ngài, hãy cầu khẩn cùng Thiên Chúa nhân danh Chúa Jesus Kitô cho chúng ta có cái mối tình với cái đức công chính. Cái mối tình của đức công chính đó, với đức công chính đó, nó nằm trong thiên phúc thứ mấy của 80 phúc thật, anh chị em nhớ không? Có 80 phúc thật phải không? Bát phúc đó. Phúc thứ mấy? Phúc cho những ai đói khát. Đói khát vì họ sẽ được no đủ vậy, phải không? Và vì vậy khi mà Chúa nói đói gì mà đói khát đức công chính, đói khát loại thần khí đó. Và chúng ta đói khát thì chúng ta sẽ no đủ, do đó khi mà chúng ta đói đó, anh chị em đói thì anh chị em sẽ đòi. Anh chị em đòi cho bằng được, con nó đói nó kêu nó khóc la lên mẹ mới cho ăn. Con khóc mẹ mới cho bú mà, phải không? Thì chúng ta phải đói khát cái đức công chính, cái loại thần khí đó, để mình có mối chân tình ngay thẳng với Thiên Chúa. Để mà mình hít vào thì nói rằng luôn luôn trung trực, và thở ra thì không được điều hòa. Chỉ có đức công chính á, có thần khí công chính nha. Nên có một số người không biết chúng tôi đang nói cái gì. Đây là chúng ta nói về các thiên thần, mà không phải thiên thần thường, mà đây là tổng lãnh thiên thần. Phải có thiên thần đó làm chủ mình, hay là chỉ dạy cho mình, hướng dẫn cho mình. Rồi chúng ta học về bình an. Bình an, tên của tổng lãnh thiên thần đem lại hòa bình, hay là thái bình, hay là bình an, tên của Ngài là gì? Chamu El. El có nghĩa là Thiên Chúa đó, Elohim. Khi mà ông Thánh Phaolô nói rằng anh em hãy sống trong bình an á, nhờ mình có thần khí công chính, thần khí công chính á, trong mình, mình có cái mối tình, và các thánh thiên thần luôn luôn ở, các thiên thần luôn luôn ở chầu trực chung quanh Chúa mà, trực tiếp với Chúa. Mình muốn được bình an thì mình phải qua đức công chính trước đã, rồi mình mới đến được thiên thần bình an, tức là Chamu Elohim. Chamu Elohim là Chamuel, tổng lãnh thiên thần Chamuel. Nhắc lại cho anh chị em, đây là nhắc lại để nhớ thôi. Bởi vậy chúng ta mới gọi là thần khí đạo, hay là thần khí học ở chỗ này đây. Có những người có những người đọc cầu nguyện Chúa Thánh Thần xuống, nhưng mà không có hiểu thế giới của các tổng lãnh thiên thần, các thiên thần như thế nào. Nhờ đoạn thánh kinh này, hay là nhờ thánh thư tin mừng này, chúng ta bắt đầu bây đây gọi là mới khai tâm sơ sơ thôi. Do đó cần phải hết sức khiêm nhường, hết sức khiêm nhường, và càng đến với Chúa thì càng phải khiêm nhường từ hạ. Rồi bây giờ tôi xin áp dụng vào trường hợp cụ thể cho anh chị em, để cho chọn lựa nha, để cho các anh chị chọn lựa. Chúng ta đã biết nếu mà anh chị em chọn lựa đó, phải chọn được người ta yêu mình và được người ta quý mình, anh chị em chọn cái nào? Yêu và quý, anh chị em chọn cái nào? Ai á, khi mà đưa ra chọn lựa, ai đó chọn là được người quý mình, giơ tay lên. Ai chọn á, được người ta yêu mình, giơ tay lên. Chúng ta đã biết rồi, đây là một cái nguyên lý mà chúng tôi đã giảng giải cho anh chị em rồi. Cái gì mà mình yêu thì mình là hay làm cho nó hư, phải không? À, mình yêu, mình thương á, mình hay làm cho nó hư, làm hại nó. Rồi nó thuộc về mình, muốn làm gì nó làm. À, giống như là vợ chồng mà yêu thương nhau thì chúng ta đã nói việc này rồi. Yêu thương nhau thì đem về nhà thì tha hồ mà chửi nhau, giết nhau ha. Chúng ta cứ đắng cay đay nghiến nhau, mà yêu nhau mà thuộc về tôi rồi, tôi có quyền toàn quyền. Nhưng mà cái chiếc xe thì mình quý, cái nhà mình quý, do đó đâu có bao giờ tôi không biết có ai ra đứng ngoài nhà chửi cái nhà mình hay không. Cái đó không có đó, không có rồi đó. Quý mà nó của mình đó, nhưng mình quý nó, chiếc xe mình cũng quý đó. Thì chúng ta biết như vậy. Nhưng mà có cái vấn đề đó, cái vấn đề chỗ này, có anh chị em nào sẵn sàng chết cho điều mình quý, hay là sẵn sàng chết cho người mình yêu? Cái luật á, Có ai dám chết cho cái gì mình quý? Có dám chết cho cái gì mình quý không? Nhưng mà dám chết cho người mình yêu không phải là tất cả. Lâu lâu trường hợp nó xảy ra trong lịch sử nhân loại đó, sẵn sàng chết cho người mình yêu. Cái điều mà người ta quý trọng, điều người ta yêu chuộng, phân biệt. Để anh chị em có thể hiểu được cái đoạn kế tiếp này đây, cái đoạn kế tiếp, cái đoạn kế tiếp trong đoạn 5 thư Thánh Thư Tin Mừng đó. Chúa nhìn mình và Chúa yêu, đồng thời Chúa quý. Chúa yêu và Chúa quý, cả hai. Chúa kính và Chúa trọng nữa, quý trọng và kính mến nữa. Kính mến giống như là đúng lý ra mình phải kính mến Chúa như thế nào á, hết lòng hết dạ hết lương hết trí khôn á, thì chính Chúa lại kính mến con người và mỗi người anh chị em hết lòng hết dạ hết linh hồn hết trí khôn hết sức lực hết máu tim tâm huyết của Ngài, đổ hết máu ra. Ngài kính mến mình á, giống như là dường như coi như kể như mình là Chúa của Ngài vậy đó. Do đó anh chị em thấy Ngài chết rồi. Tất cả quý mến kính trọng Ngài dành cho chúng ta hết. Không cần biết anh chị em là con người như thế nào. Trong cái câu này nè, cái câu anh chị em đọc lại với chúng tôi để hiểu ông Thánh Phaolô muốn nói về cái hệ quả, cái hệ quả của đức công minh chính trực, hay là được giải án tuyên công với đức chính trực. Hệ quả là gì? Niềm tin đưa hay là cái đức tin đưa đến đó. Chúng ta câu nghe đọc lại cái câu số 7. Hồ dễ ai có chết vì một người công chính. Cái người chính trực đó, công minh chính trực, cái người ngay thẳng đó. Chúng ta có thể thấy cái người ngay thẳng đó, chúng ta có thể đó, có thể chết cho người đó. Có lẽ vì điều nghĩa thì cũng có thể cam. Hồ dễ ai chết vì một người công chính, có lẽ vì điều nghĩa thì cũng có thể cam. Nhưng mà Chúa lại chết cho kẻ vô đạo. Vô đạo thứ nhất là cái kẻ đó không công nhận nhìn nhận có Chúa. Thứ hai, cái kẻ đó không chịu thờ phượng Chúa. Và đây là không phải ông Thánh Phaolô nói với những người ngoại đâu, những người lương đâu. Ông Thánh Phaolô nói là những người trong nhà đó, những người có đạo đó, mà coi như là không có Chúa, sống như là không có Chúa. Thứ hai á, là không có biết thờ phượng Chúa, mặc dù biết là có Chúa mà không có thờ phượng Chúa. Vậy vì vậy á, chúng ta xác định rõ ở đây là Chúa chết, là Chúa chết cho những kẻ vô đạo, những kẻ không nhìn nhận Chúa, hay là những kẻ không thờ phượng Chúa. Và những kẻ đó làm sao? Là những kẻ chống nghịch Chúa, những kẻ đó là những kẻ thù của Chúa. Hiển nhiên rồi. Cái câu số 7, anh chị em đọc câu số 7, đọc câu số 7 và số 8, anh chị em thấy. Để làm gì? Để cho mỗi một người thấy rõ được một cái bảo chứng, chúng ta được bảo hiểm, chúng ta được bảo đảm, chúng ta mạnh dạn. Chúng ta mạnh dạn, chúng ta dạn dĩ, chúng ta đến với Chúa mà không có phải lo gì. Bởi vì Chúa đã làm hết cho mình rồi. Cái phần của mình là đáp lại tình Chúa thôi. Anh chị em đọc với tôi lại nhé, đọc với tôi lại câu số 3 này. Không những thế, song ta còn dám vinh vang cả trong nỗi gian truân. Dám vinh vang trong nỗi gian truân. Có ai ở đây, những người đang mang bệnh, những người đang gặp vấn đề khó khăn trong gia đình, thí dụ như một người con mà nó không như là những người con khác, mình buồn mình sầu, mình đang trải qua cái nỗi gian truân đó mà các anh chị vinh vang, tự hào, hiên ngang, vui mừng và coi đó là hồng ân của Chúa hay không? Mình không có cảm thấy như là mình là nạn nhân, hoặc là mình thấy cảm thấy nhục, mình thấy vui nữa, mà hãnh diện nữa, vì bởi vì cái gian truân làm cho mình thương, những người thân của mình hơn nữa, nhất là những người thân đang gặp nạn, gặp hoạn nạn. Có thấy có đó, anh chị em đọc đến cái câu này, nếu mà không có thần khí công chính, không có thần khí bình an, không có thâm nhập vào trong ân sủng của Chúa, không có niềm hy vọng trong vinh quang của Thiên Chúa, anh chị em không hiểu được tại sao mà dân truân mình lại vinh vang. Vinh vang tức là mình vui mừng, mình hân hoan, mình hãnh diện đó. Vinh vang là như vậy, mình tự hào trong nỗi dân truân. Không không phải là chỉ trong vinh quang của Thiên Chúa, mà trong cả dám vinh vang cả trong nỗi dân truân. Anh chị em sẽ không hiểu được thánh thư tin mừng hay là thư các thư của thánh Phaolô nếu mình không có thần khí thánh. Khi mà gặp gian truân á, chúng ta bất nhẫn thì chúng ta kiên nhẫn. Chúng ta đọc lại cái câu này nè, ông thánh Phaolô nói rằng gian truân tạo hay là tạo nên kiên nhẫn, gian truân á tạo nên bất nhẫn hay là kiên nhẫn. Khi mà trời nóng nực cái mình quạt qua quạt như này, mình có nhẫn nại không? Gian truân á tí xíu thôi, đơn sơ thôi. Thường thường á, gian truân hoạn nạn, tai ương, khó khăn, vấn đề, đụng chạm tất cả những cái điều đó, thường thường theo bản tính con người á, mình bất nhẫn chứ, mình làm sao á cho giải quyết hay là giải thoát được cái vấn đề đó, cái gian truân đó. Còn đây ông thánh Phaolô đi sâu, chứ không phải đi xa đi ra ngoài, mà đi sâu vào trong. Gian truân làm cho mình được kiên nhẫn, tạo nên kiên nhẫn. Không có thần khí thánh, anh chị em không hiểu được đoạn này đâu. Không có cái bảo chứng, cái bảo hiểm, cái bảo đảm của đức tin làm cho mình nên công chính, để mình được cái quyền sống trong bình an với Thiên Chúa và tháp nhập vào vinh quang của Thiên Chúa cũng như ân sủng của Thiên Chúa. Anh chị em không hiểu được đoạn này. Tại làm sao, bây giờ đây là cái vấn đề này, tại làm sao một cái nhóm người rất nhỏ, chỉ có 12 người, rồi sau này có Phaolô là 13 người, mà chinh phục cả thế giới trong vòng 300 năm, kính thưa anh chị em, chinh phục cả đế quốc La Mã. Bởi vì đây là cái tinh thần của những người công giáo. Đối với đế quốc La Mã, đối với những người lính La Mã đó, họ là bách chiến bách thắng, họ đi đâu đó, là họ chiến đấu là ai cũng sợ đó, can đảm lắm. Nhưng mà khi mà họ thấy một người công giáo có Đức Chúa Thánh Thần trong những người công giáo này đó, cho dẫu là con nít hay là đàn bà, những người già yếu, mà khi bị đánh đập, bị tra tấn, bị sư tử giày xéo là cắn xé phân thây từng mảnh, họ vẫn ca ngợi, họ vinh vang, họ bình an. Vì đây, những con người này đầy hy vọng sẽ được thông dự vào vinh quang của Thiên Chúa. Họ biết rõ là họ đang thấp nhập vào trong ân sủng của Thiên Chúa, và họ đang sống trong bình an với Thiên Chúa. Cho dẫu bên ngoài, ngoại cảnh đó, tất cả đều đổ dồn vào họ để mà thanh toán họ hay là tiêu diệt họ. Đây là cái tinh thần truyền giáo từ đầu đó. Không phải là những người này được huấn luyện như là những cái người lính á, gọi là nhuệ binh à, được huấn luyện cả đời để mà đi giết người đó, không. Những người rất là bình thường, tầm thường, nhưng mà đầy thần khí, kính thưa anh chị. Hiểu đây là tinh thần của mình. Do đó từ đầu chúng tôi đã nói rồi, anh chị em muốn biết thế nào là công giáo đó, đọc thánh thư công giáo. Chúng ta phải đặt cái tên cho cái thánh thư này, thánh thư tin mừng, hay là thánh thư gửi cho giáo đoàn Roma, gọi là thánh thư công giáo, mà chúng ta gọi là giáo hội công giáo La Mã, là cái chỗ này. Giáo hội công giáo Roma đó là chỗ này. Đọc thư này để biết thế nào là công giáo. Phải có cái loại thần khí này, để mà khi gặp gian truân, thay vì than phiền, thay vì than phiền, thì mình hít vào mình nói luôn luôn trung trực, thở ra không được điều ngoa. Bởi vì mình biết chắc rằng có được bảo đảm cái bảo chứng đó, là máu thánh của Chúa. Mình tin vào cái máu đó thành thể cho mình. Hôm nay tôi lấy một ví dụ cho các anh chị, anh chị hiểu. Nếu mà các anh chị đến đây mà không có cái tinh thần hay là thần khí của Chúa Giêsu Kitô, thì các anh chị sẽ đến với Chúa theo cái lối nhìn của con người trần tục, nhân loại, và sẽ không thể nào đón nhận được, lãnh lấy được ơn cứu độ của Thiên Chúa. Chúa không phải không ban cho, Chúa đang ban ơn cho anh chị em. Anh chị em sẽ không lấy được đâu, không lãnh nhận được đâu. Bởi vì mình còn vẫn còn suy nghĩ như con người trần tục, phải suy nghĩ như con người sống trong thần khí. Anh em hãy đi theo, đi trong thần khí. Ông Thánh Phaolô sau này sẽ nói như vậy đó. Hôm nay đó chúng tôi gặp lại một người, anh này ảnh đặc biệt lắm, mà chúng tôi có kể lại chuyện cho anh chị em. Thì người này cũng thường xuyên, mỗi lần mà anh ta có vấn đề thì anh cứ gọi phone đến, và anh lái xe từ San Diego chạy lên đây. Anh ta là một mục sư tin lành, năm nay tôi thiết nghĩ cũng 25 năm là mục sư giảng lời Chúa, đi qua bên Mễ Tây Cơ giảng lời Chúa, dạy lời Chúa cho người ta, có cái giáo hội riêng và đi giúp cho người nghèo. Và mỗi lần anh gặp vấn đề thì anh bóc phone gọi. Hôm qua anh gọi chúng tôi và nói: thưa pastor, thưa cha, cho tôi đến xưng tội, một mục sư tin lành đến xưng tội. Tôi nói cái điều này, đây là một cái ví dụ cho anh chị em thấy, ngay cả những người đọc thánh kinh, giảng thánh kinh, dạy thánh kinh, nhưng mà chưa biết thật sự biết Chúa. Trên đường ảnh đi các giáo xứ là các thành phố, ảnh đi thu thập, ảnh quyên góp cho những người nghèo ở bên Tijuana đâu đó. Anh quyên góp rồi nào là bánh mì, nào là quần áo, nào là sữa, nào là đồ khô gì đó, anh đem xuống dưới kia anh cho người ta. Xong á, trên đường anh về đó, rất là hăng, nhiệt thành lắm. Anh nói: anh, nhưng mà năm nay chắc anh cũng ngoài 50 rồi. Anh trên đường về á, thì bên về đường tôi không biết, từ San Diego hay là từ cái biên giới của Mỹ Tây Cơ đến thành phố San Diego rồi đi về Orange County á, có mấy cái sòng bài không vậy? Anh làm việc công đồ xong, anh đi về, anh nhìn qua nhìn lại hai bên đường, và anh thấy, và anh vào anh ghé thăm casino. Một sư tin lành giảng đạo dữ lắm, bao nhiêu tiền anh có đó sạch túi, không còn một đồng nữa. Thường thường lên đây ăn xin, lên đây ăn xin, tôi thấy tội nghiệp quá. Vào trong sòng bài và kể như là mấy ngày rồi, anh đưa lên đưa cho tôi mấy cái bill, cái check của anh á, kể như là không còn đồng ten nữa dính túi. Bà vợ đi làm việc cực nhọc lắm đưa cái check cho anh. Anh bây giờ không dám đi về gặp vợ, sợ bị, không biết bị chửi, bị đánh hay bị gì đó, sợ lắm. Đến đây quỳ là khóc, đây quỳ khóc. Tôi nói cái gì đây, cái điểm này điểm gì đây? Ngồi đó than. Tôi kể có một người Mỹ nha, một người Mỹ trắng cao to cao hơn tôi đứng chưa đến nách của ông, đến quỳ đây là khóc than: lỗi tại tôi, lỗi tại hoàn cảnh, lỗi đủ thứ chuyện hết, than phiền. Và ông quỳ xuống, ông năn năn hối, ông nói lạy Chúa. Lạy Chúa như thế này: Chúa cất khỏi con tất cả cơn cám dỗ đi, Chúa cất khỏi con cám dỗ, Chúa đuổi mấy con quỷ đi. Nhưng mà đây là vấn đề của, không phải của ông ta, mà của vấn đề của chúng ta luôn. Chỗ này, khi mà các anh chị gặp những hoạn nạn, tai ương, gian truân, bị cực, ông Thánh Phaolô sẽ nói về những cái điểm này, thì chúng ta tìm cách để chúng ta tẩu thoát, rồi chúng ta giải thoát, rồi giải quyết cái vấn đề đó. Một là chạy, hay là giải quyết nó, thanh toán nó, như vậy thôi. Nhưng mà không có được, bởi vì càng chống nó bao nhiêu á thì nó càng mạnh bấy nhiêu. Cho đến khi anh chị em hướng lòng vào thần khí thánh, ở trong thần khí, ở trong Thiên Chúa, tôi mới nói: anh à, anh cầu nguyện như vậy không được, không đúng, không đúng thần học. Cho dẫu anh là mục sư đi nữa, không đúng thần học. Anh chị em đến đây, anh chị em cầu nguyện xong được Chúa ban ơn bình an, mình thấy mình rất là công chính, mình rất là chính trực ha, trung thực ha, Nhưng mà bước ra khỏi nhà dòng này, anh chị em vẫn phải đối diện với cơn cám dỗ. Và cảm bẫy cám dỗ á, dãy tràn chung quanh cuộc sống của chúng ta. Chúa vẫn để cám dỗ ở đó. Không phải là xin Chúa cất khỏi cám dỗ, cất khỏi cám dỗ khỏi con, nhưng mà xin cứu con khỏi trước cám dỗ khác ạ. Xin đừng để con xa trước cám dỗ khác. Cám dỗ vẫn có đó. Và khi mà mình thấy cám dỗ đó thì tại sao Chúa không cất cám dỗ khỏi con? Không, cất con khỏi cám dỗ khác ạ. Cầu nguyện cái đó thiếu nền tảng của thằng học. Anh em á, cầu nguyện như thế nào? Than phiền á, tôi thấy có những người than phiền. Cái vấn đề là mình không ý thức được mình cần phải có Chúa. Ngay cả dưới giáo sĩ nữa, chúng tôi cũng cần phải có Chúa, cần phải đói khát Chúa. Cũng hôm nay nè, ông cái mục sư đến rồi, cái một người khác gọi đến, thưa cha, một người ở đâu đó xa, tiểu bang xa lắm, nói thưa cha, đứa con gái của con bây giờ nó có 16 tuổi thôi mà bây giờ là nó lộng hành rồi, không nghe ai, bố nó không nghe, con nó cũng không nghe. Bắt đầu than phiền, bây giờ làm sao cha cứu đi, cha cầu cha cứu, cha làm sao cứu con giỏi thoát khỏi cái con này, nó bây giờ nó 16 tuổi mà đi với con trai, mà coi gia đình không ra gì, rồi nó đi đâu á, rồi bị cảnh sát bắt bỏ tù, rồi bây giờ mới về nhà, giờ làm sao cứu nó đây. Cứ than phiền không có bình an, cái thưa anh chị em. Bởi vì cái lòng con người đó không có ngay thực, ngay thẳng với Thiên Chúa, không có mối tình ngay thẳng với Thiên Chúa được. Tôi hỏi câu đơn sơ thôi, gia đình nó có thờ phượng Chúa hay không? Làm việc, làm tiền. Tại sao khi mà các chị đó sinh ra đứa con đó, đứa bé sơ sinh đó, thì mình quý nó vô cùng, mình không thể nào để cho bất cứ một ai hại nó à, mình quý nó, mình yêu, mình quý nó. Cho đến cái tuổi á, bắt đầu tuổi choi choi, tuổi vị thành niên á, thì á, không biết còn yêu quý hay không. Coi như là nó không phải là con mình nữa như thế nào đó. Mình nói là bây giờ cái công việc làm của mình, làm ăn của mình nó quan trọng hơn là những đứa con này. Nhỏ đó, bé đó thì mình quý, mình yêu nó, mình trọng nó. Nhưng mà đến cái tuổi bắt đầu á, qua tuổi 12, 11, 12, 13 bắt đầu nó lớn rồi, mình đi làm. Tôi hỏi bây giờ làm 10 tiếng đồng hồ một ngày đi, làm suốt một tuần lễ ngày nào cũng 10 tiếng đồng hồ đó, tại sao không bỏ bớt một tiếng đồng hồ đi? Một tiếng đồng hồ làm được 100 đô hay không? Lương của anh chị á, một tiếng đồng hồ được 100 đô la hay không? Bây giờ thà mình bỏ 100 đô la đó, mình dành một tiếng đồng hồ cho con của mình. Tại sao khi nó còn bé mình quý nó, mình yêu nó? Còn khi mà nó bắt đầu đến 10 tuổi, 11, 12 tuổi, bắt đầu mình để cho nó muốn làm gì làm. Bây giờ nó 16 tuổi á, để làm trời. Đặt lại vấn đề, thì bây giờ than phiền sao? Nó tại ông chồng tôi, tại hoàn cảnh, tại tôi không có tiền, tại. Khi nào mà anh chị em còn nói tại đó là chưa trưởng thành, chưa biết Chúa, chưa hiểu được thế nào là sống trong thần khí Chúa. Cho đến khi nào anh chị em chấm dứt than phiền, chấm dứt đổ thừa đổ lỗi, chấm dứt cái chữ nhưng mà và tại vì, chấm dứt nó đi. Và nói tôi là người chịu trách nhiệm trên hoàn cảnh hay là trên nghịch cảnh, trên cái môi trường tôi sống, tôi là người chịu trách nhiệm. Bởi vì Chúa không giải quyết cái vấn đề của anh chị em, mà Chúa ban cho anh chị em ơn khôn ngoan, thần khí khôn ngoan, thần khí bình an, thần khí công chính đó để chúng ta giải quyết. Mà theo Chúa giải quyết, Chúa giải quyết với chúng ta giải quyết theo Chúa. Chúa cất khỏi con những cái thứ đó không? Chúa cứu con khỏi thứ đó, nhưng mà cho con ở trong Chúa. Để làm được điều đó, khi mà gian truân mình nhẫn nại, nhẫn nại đó, kiên nhẫn thì đưa đến thực đức. Để mà được những cái điều này thì chúng ta cần gì? Cần đặt trót niềm tin và bảo chứng của món thánh Chúa, đặt vào đó và tin chắc rằng Chúa quan phòng, Chúa không để chúng ta thiệt thòi.
Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.